Ngày 28 tháng 6, Thánh Irene, Thánh Thomas Toán, Thánh Irene, giám mục tử đạo. Thánh Irene sinh tại Tiểu Á vào giữa thế kỷ thứ 2. Chúng ta biết được phần nào ngày sinh của Ngài dựa vào bản tường thuật Ngài viết cho Florino về Thánh Policarpo. Tôi có thể nói với ông, nơi Thánh Policarpo ngồi khi Ngài rao giảng lời Chúa. Tôi được thấy Ngài ra vào, bước chân, phong thái, cách sống và lời Ngài nói in sâu vào lòng tôi. Tôi như còn nghe thấy người kể lại cách người đàm luận với Thánh Gioan và các tông đồ khác đã thấy mặt Chúa. Người nói lại cho chúng tôi những lời nói và những điều các ngài đã học được liên quan đến Chúa Giêsu, các phép lạ và giáo thuyết của Chúa. Thánh Irene còn phấn khởi ghi thêm: tôi ghi nhận các hành vi và lời nói ấy không phải trên bảng viết mà là trong sâu thẳm tâm hồn. Thiên Chúa cho tôi được ơn không ngừng nhớ lại những kỷ niệm ấy trong lòng. Như vậy, Thánh Irene luôn nhớ mãi hình ảnh sống động của Thánh Policarpo, giám mục Smyrna, qua đời năm 155. Vậy, có thể là Thánh Irene ra đời khoảng từ năm 130 đến 135, và Ngài được giáo dục tại Smyrna. Lớn lên, Thánh nhân được hân hạnh làm môn đồ của Thánh Policarpo, vị giám mục thời danh tại Smyrna. Irene kính phục Thánh Giám Mục đến nỗi chẳng những thừa nhận giáo huấn và tinh thần của Ngài, mà còn bắt chước cả cách ăn nết ở nữa. Cậu ghi khắc lời nói, hành vi của Ngài không phải trên bảng viết mà trong sâu thẳm của tâm hồn. Cậu Irene lúc đó rất thông giỏi Thánh Kinh và Thánh Truyền. Về sau, trong các tác phẩm tu đức, nhất là cuốn Chống Lạc Giáo, mỗi lời nói của Ngài đều thấm nhuần các chân lý đó. Irene là niềm vui và niềm an ủi của Thánh Policarpo. Hơn nữa, cậu còn là hy vọng của hội thánh. Mọi người đều nhận thấy nơi cậu một tinh thần đạo đức, một trí thông minh, một tinh thần tông đồ hăng hái nhiệt thành. Thánh Policarpo gọi Irene sang Gaul vì thấy Irene có đủ các điều kiện cần thiết. Ta chuẩn bị cho Irene và phong chức linh mục cho Ngài, rồi đến phụ giúp vị giám mục cao niên Pothino tại giáo phận Lyon. Giữa lúc ở đây đang gặp cơn bắt đạo dữ dằn, Đức giám mục cùng với số đông tín hữu trong giáo phận bị giết vì đạo. Chính quyền địa phương tưởng rằng khi giết vị chủ chăn, đoàn chiên sẽ tan rã. Nhưng họ lầm. Chính máu các thánh tử đạo đã sinh thêm người có đạo. Năm 177, Thánh Irene được cử làm đại diện về Roma bên cạnh Đức Giáo Hoàng để thực thi một sứ mệnh tế nhị là dàn xếp ngày lễ phục sinh. Trở lại Lyon, Thánh Irene gặp lại một giáo đoàn côi cút. Marco Aurelio vừa mới giết hại các Kitô hữu. Đức cha Pothino đã bị sát hại. Thánh Irene được bầu lên kế vị. Ngài trở thành thủ lãnh giáo hội tại xứ Gồn. Bận rộn với công việc rao giảng, thánh nhân vẫn viết sách để chống đỡ chân lý. Ngài phải chiến đấu không ngừng, bởi vì cuộc bách hại tưởng chấm dứt khi Marco Aurelio qua đời. Nhưng các lạc giáo lại nổi lên chống phá giáo hội. Thánh Irene dùng hết tâm trí và đức tin chống lại các lạc thuyết, nhưng vẫn yêu thương những kẻ lầm lạc. Ngài cầu nguyện cho họ, van nài họ trở về với giáo hội thật. Hợp nhất với Chúa là sự sống và là sự sống lại. Khốn cho ai lìa xa sự hợp nhất ấy. Hình phạt đổ xuống họ không phải do Thiên Chúa mà do chính họ. Vì khi chọn quay mặt khỏi Thiên Chúa, họ đánh mất mọi tài sản. Phần đóng góp của Thánh Irene cho giáo hội thật lớn. Ngài chú tâm tới mọi khoa học, chuyên cần suy gẫm Thánh Kinh. Khi nghiên cứu huyền thoại và các hệ thống triết học ngoại giáo, Ngài biết tìm ra nguồn gốc các sai lầm và bác bỏ các lạc thuyết pha trộn huyền thoại vào Kitô giáo. Tertulliano đã tuyên nhận rằng không ai nỗ lực tìm tòi hơn là Thánh Irene. Thánh Hieronymo nại đến thánh nhân để củng cố uy tín của mình. Các tác phẩm lừng danh Ngài đã soạn khiến cho Ngài được gọi là ánh sáng bên trời Tây. Dưới sự dẫn dắt của Thánh Irene, Lyon đã trở thành một trường dạy phụng sự Chúa, nơi đào tạo các nhà trí thức có khả năng truyền giáo. Thế hệ đầu tiên của trường đã bảo vệ đức tin tinh tuyền bằng những nghiên cứu và sách vở của họ. Thế hệ thứ hai phổ biến tin mừng đến những miền khác. Nhưng giáo phận chưa được bình yên bao lâu thì cơn cấm đạo lại bùng nổ vào năm 202. Hoàng đế Santino Severo tái diễn cuộc bách hại. Ông gia hình cho đến chết những ai kiên trì với đức tin. Giáo phận Lyon bị bắt bớ dữ dội nhất. Lyon là thành phố diễn ra cuộc hành xác tập thể các Kitô hữu thật khủng khiếp. Máu chảy thành suối trên đường phố, tiếp nối dòng máu các giám mục tử đạo. Thánh giám mục ngày đêm cầu nguyện, núp đúc tinh thần, củng cố đức tin cho đoàn chiên. Số người bị bắt ngày càng đông, các thứ khổ hình càng thêm dã man khủng khiếp. Thánh Irene cũng bị bắt, chịu hành hình, đổ máu ra, bị hạ sát với đoàn chiên mình vì Chúa vào cuối năm 202. Một tài liệu cổ tìm được cho thấy có đến 19.000 Kitô hữu cùng chịu khổ, chịu chết vì đạo với Ngài. Chúa cho Thánh Giám mục Irene thành công bệnh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hòa trong giáo hội. Nghe câu chuyện của Thánh Irene, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy ngay từ đầu giáo hội đã không được bình yên giữa thế gian. Đúng như Chúa Giêsu nói, trong ta các con sẽ được bình an, ngoài thế gian các con sẽ phải điêu đứng. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Thầy sai các con đi như chiên giữa sói rừng. Người ta đối xử với thầy như thế nào thì cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Đầy tớ không thể hơn chủ được. Cho nên Đức Giêsu đã hy sinh, đã đổ máu ra, đã chịu chết để chuộc tội loài người, đem ơn cứu độ đến cho nhân loại, để tỏ lòng thương xót của Ngài đối với chúng ta, những con người tội lỗi. Mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mình phải mạnh dạn can đảm làm chứng cho lòng thương xót của Chúa giữa thế gian này bằng chính cuộc sống đầy thương xót của mình. Và có thể mình bị thiệt thòi, ngày hôm nay người ta không bách hại đạo như vậy nữa, người ta không cấm đạo gắt gao và người ta không hành khổ những người đi theo đạo. Nhưng ngày hôm nay có một lối cấm đạo tinh vi hơn, tinh quái hơn và có khi còn hữu hiệu hơn. Bằng chứng là bây giờ người ta không cấm đạo mà rất nhiều vùng, nhiều miền, nhiều nước người ta đã tự động bỏ đạo. Họ không chối đạo, nhưng mà họ bỏ đạo. Họ rời xa giáo hội và họ không đi tham dự thánh lễ, không rước lễ, không xưng tội và cũng chẳng cầu nguyện gì nữa. Sống như những người vô thần. Chẳng cần đập nhà thờ, chẳng cần phải bước qua hành tượng, nhưng mà cứ chạy theo tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quân bắn Chúa. Và lấy lý do rất là nghe xuôi tai, có thực mới vực được đạo. Khi nào rảnh thì sẽ quay về với đạo, rảnh thì sẽ đi lễ, rảnh thì sẽ đi lần chuỗi lòng thương xót, rảnh thì mới đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cứ hỏi, tự mỗi người hỏi, nếu bây giờ có một công việc nào đó mà làm ra nhiều tiền với một công việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em đoạn chọn đường nào? Chọn đường nào? Tự theo tiền thôi. Nói cha nói gì chứ, bây giờ có thực vừa được đạo về, có tiền nữa rồi con sẽ loan truyền. Nhưng mà có tiền được có giờ ngừng không? Không. Có rồi lại muốn có hơn, có nữa, có mãi, không bao giờ ngừng. Còn công việc loan truyền lòng thương xót Chúa thì mất thì giờ, có khi mất tiền bạc, có khi mất cả tiếng tốt, có khi mất cả những thứ mà mình cần, mình quý. Ma quỷ nó quấy phá, Chúa cho phép nó thử thách mình, gặp những khó khăn, gặp những hiểu lầm. Đấy là một cách bách hại mới bây giờ đấy. Cách bách hại mới bây giờ là những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối, có khi là bị ngoảnh mặt làm ngơ. Ôi, không quan tâm. Ôi, giờ rỗi hơi. Ôi, chuyện này, mày tin rồi, giờ chuyện thế này thế kia. Người ta dính dính với lòng thương xót Chúa. Chẳng ai nói gì đến lòng thương xót Chúa, chẳng ai giảng dạy gì, chẳng ai khuyến khích gì, chẳng ai nỗ lực để mà loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Thậm chí còn coi đó là cái gì đó cấm kỵ hoặc là tế nhị và phức tạp, không muốn đụng đến cho nó yên thân. Vì cứ đụng đến lòng thương xót Chúa là có chuyện, là bị hại, là bị thiệt thế này thế kia. Đây, bây giờ cách tự động mới là như vậy đấy. Đây là cái cách mà chúng ta đang dám bước đi trong thường xót, bước đi trong thường xót, bước đi trong đau khổ, trong thử thách, trong hiểu lầm, vẫn bước đi trong thường xót. Bye. Thánh Tô Ma Toán, thầy giảng từ đạo Việt Nam. Là con người, ai cũng có thể yếu đuối, sa ngã, phạm tội. Điều cần nhất là mỗi lần lỗi lầm sa ngã, phải biết ăn năn hoán cải để được Chúa thứ tha. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Chúa thương loài người hèn yếu, người không bao giờ muốn phạt họ. Lòng thương xót của Chúa lớn hơn vinh thắng phép công bằng. Chúa luôn trông chờ tội nhân thống hối trở lại mỗi khi lầm lỗi. Trường hợp của Thánh Tô Ma Toán đây cũng là trong muôn vàn bằng chứng của lòng thương xót của Chúa. Khi bị bắt và chịu khổ hình vì đạo, thanh niên đã nhát đảm chối Chúa không những một mà tới hai lần. Nhưng sau đó biết ăn năn sám hối nên đã được Chúa thứ tha, Chúa xót thương và ban cho triều thiên tử đạo vinh hiển. Tô Ma Toán sinh năm 1764 tại làng Cẩm Phán, tỉnh Thái Bình. Cậu được Chúa thương kêu gọi dâng mình giúp việc Chúa nên xin gia nhập trường thầy giảng thuộc dòng Đa Minh. Trong thời gian tu học, cậu tỏ ra xuất sắc về đạo đức thánh thiện. Vì thế, bề trên sai đi giảng đạo tại Trung Linh. Ở Trung Linh có cha già Tuyên làm cha sở, nhưng vì cao tuổi nên mọi việc đều nhờ thầy Toán giúp đỡ, kể cả việc quản lý tài sản của nhà Trung. Thầy quán xuyến mọi việc, nhất là việc tông đồ mở mang nước Chúa. Lúc đó có một lang y tên là Tư, là người rất ham mê tiền của danh vọng. Để thỏa mãn tham vọng đó, ông ta tố cáo với quan là có đạo trưởng ở làng Trung Linh. Vì thế, ngày 16 tháng 12 năm 1839, quan cho lính đến bao vây và lục soát khắp làng. May nhờ có người báo tin, cha già Tuyên trốn thoát. Quân lính có tên chỉ điểm nên bắt được thầy Toán dẫn về giam ở Nam Định. Lúc đó thầy đã 70 tuổi. Vì tuổi già sức yếu, phần nhiều lần bị tra tấn, hành hạ, khổ sở, đau đớn, thầy nhát sợ. Cho nên ngày 19 tháng 1 năm 1840, thầy đã bước qua thánh giá, chối Chúa, bỏ đạo. Nhưng trong khi chờ đợi được thả về, thầy đã nhận biết tội lỗi, tỏ lòng ăn năn thống hối, trở lại tuyên xưng đức tin. Quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh nổi giận, truyền tống giam thầy vào ngục, sương xích khổ sở hơn, đồng thời bắt hai người đã chối đạo vào dụ dỗ thầy. Quan ra lệnh cho họ, nếu các người không xúi dục được tên Toán bỏ đạo, ta sẽ giết các người. Nghe quan truyền lệnh như thế, họ khiếp vía hoảng sợ, ngày đêm khóc lóc năn nỉ thầy. Thấy họ than khóc thảm thiết quá, thầy không cầm lòng được nên một lần nữa đã bước qua thánh giá. Nhưng lên sau đó, thầy nhận ra lỗi lầm của mình, không thể vì thương người mà bỏ Chúa được. Phải thương người nhưng phải kính mến Chúa trên hết, trên cả mạng sống mình. Thế nên thầy hết lòng thống hối ăn năn. Và nhờ có cha Đa Minh Trạch vừa bị bắt giam vào ngục, thầy thú nhận tội lỗi với cha và dốc lòng tin theo Chúa cho đến chết. Từ đó thầy trở thành con người mới, đủ sức đương đầu một cách phi thường với những thử thách nặng nề hơn trước. Nghe tin đó, quan tổng đốc tức tối, quyết ăn thua đủ với thầy. Sau một trận đòn tưởng chết, quân lính lôi thầy bước qua thánh giá. Thầy liền vùng dậy quỳ phục xuống đọc kinh ăn năn tội. Quản giận dữ cho lính lột trần thầy ra, căng tay chân ngoài trời phơi nắng suốt 13 ngày liền, không cho ăn uống gì hết. Khi thấy nắng đã thiêu đốt thầy đến cực độ và đói khát đã làm lả người, quan cho dọn một bữa ăn thịnh soạn, bỏ thầy ăn đi rồi bước qua thập giá. Nhưng thầy can đảm nói: nếu ăn mà phải bước qua thánh giá, phải chối Chúa bỏ đạo thì tôi không bao giờ ăn. Thà tôi chết đói còn hơn là chối bỏ Chúa của tôi. Quan giận dữ tống thầy vào ngục, không cho ăn uống gì nữa. Vì đói khát lâu ngày, thầy kiệt sức ngã gục và chết rũ tù ngày 27 tháng 6 năm 1840. Thi hài thầy được chôn cùng với xác tù nhân. 7 tháng sau, anh Dậu cả lên an táng tại Lục Thủy chung với nhiều vị tử đạo khác. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã tôn phong thầy lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Amen.